Giê Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha chúng con, chúng con dâng lời chúc tụng cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho anh chị em chúng con được sum họp nơi đây như là những thành viên trong một gia đình. Và chính lời của Đức Giêsu Con Chúa liên kết chúng con trong gia đình này. Xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên cộng đoàn chúng con, để Người củng cố, để Người phát huy sự hiệp nhất yêu thương giữa chúng con, và để Người soi sáng, hướng dẫn và giúp đỡ chúng con sống theo lời của Đức Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng con.
Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bất hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời. Vì Ngài được sai đến để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến đưa về đàn chiên duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa hãy thương ban Thánh Linh của Ngài hiệp nhất chúng con trong Chúa. Xin hiệp nhất chúng con
trong tình.
Thế hôm nay ta sẽ tập trung vào Samuel quyển thứ 2. Tất cả các anh chị đều đã đọc sách Samuel quyển thứ 2 rồi. Thế thì nhân vật trung tâm của hai Samuel này là ai? Rất giỏi, David. Nhân vật trung tâm của sách Samuel quyển thứ 2 là David. Mặc dù là trong Samuel quyển thứ nhất thì đã thấy nói đến David rồi, nhưng mà trong Samuel quyển thứ hai này thì David thực sự là một khuôn mặt trung tâm. Và điều này rất quan trọng vì nhiều lý do. Mà vì sự quan trọng đó cho nên chúng ta nên để tâm đến cuốn Samuel thứ hai này. Quan trọng vì lý do thứ nhất đó, David vẫn được coi là tổ tiên của ai? Đấy, đối với mình điều đó quan trọng lắm, của chính Chúa Giêsu. Bây giờ cụ thể nhé, chúng ta lấy tin mừng Matthew ra ngay chương thứ nhất. Bây giờ mở Kinh Thánh đã nhanh hơn ngày xưa tí nào chưa nhỉ? Chắc phải hơn nhiều chứ, mở xoành xoạch như vậy. Matthew chương thứ nhất là gia phả của Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà khi ta đọc cái bản gia phả này, hình như là tôi có cho đọc một lần để phân tích có mấy phụ nữ ở trong bản gia phả này rồi, nhớ không? Đó, thế hôm nay tôi chỉ xin các anh chị để ý đến câu thứ 17. Matthew chương thứ nhất mà câu thứ 17. Như thế tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Có một cái câu đó thôi, nhưng mà tên của David được lập đi lập lại mấy lần? Mấy lần? Hai lần. Và coi như là cái chuẩn để mà tính, từ Abraham này đến David này, rồi từ David này đến thời lưu đày, rồi từ thời lưu đày đến Chúa Giê-xu. Tên của David được lập đi lập lại hai lần, và coi như là một cái thời điểm, một cái mốc điểm để đánh dấu và cho thấy mối liên hệ giữa Chúa Giê-xu với David và với Abraham. Đừng có quên rằng tin mừng Matthew được viết cho các độc giả là người Do Thái, Kitô hữu gốc Do Thái, cho nên nhấn mạnh rất nhiều đến Abraham. Còn nếu ta đọc Gia Phả ở trong tin mừng Luca thì sẽ không chỉ ngưng ở Abraham mà đi ngược cho tới Adam luôn. Đấy. Bây giờ các anh chị để ý dùng tôi một câu khác này, cũng ở trong chương thứ nhất đó thôi, câu 18 cho đến 21. Ba câu này là nói về việc Đức Giê-xu sinh hạ. Sau đây là gốc tích Đức Giê-xu Kitô, bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Cảm ơn nhé, đến đó thôi. Để ý cái câu này: Này ông Giuse, con cháu David. Này ông Giuse là đủ rồi, lại còn thêm là con cháu David. Tin mừng Matthew cố ý nhấn mạnh cái điều đó để cho ta thấy tổ tiên của Chúa Giê-xu là David. Cho nên đối với chúng ta đó, là Kitô hữu, là những người tin vào Chúa Kitô thuộc về người, thì khi mà ta đọc sách Samuel quyển thứ hai, ta quan tâm đến nhân vật David này, bởi vì biết rằng đấy chính là tổ tiên Chúa Giê-xu. Một lý do thứ hai nữa, đó là trong lịch sử hội thánh công giáo của mình, khi ta đọc thánh kinh đó, thì truyền thống ở trong hội thánh vẫn có thói quen nhìn David như là một hình tượng tiên báo đấng Mêsia, chúng ta quen gọi là đấng cứu thế. Bởi vì David được gọi là một vị minh quân ở trong lịch sử của Israel, và vị minh quân đó là hình ảnh cho vị vua lý tưởng, đó là vị vua Mêsia, là hình ảnh cho chính Chúa Kitô. Chính vì thế mà mình cần phải quan tâm, tập trung vào cái nhân vật David này. Và một lý do thứ ba nữa để mình cần phải quan tâm đến vua David, bởi vì Ngài là một mẫu gương sống động cho đời sống đức tin của mình. Một mẫu gương sống động cho đời sống đức tin của tất cả chúng ta. Và ta cảm thấy David gần gũi lắm, bởi vì ở nơi David cũng có những yếu đuối, ở nơi David cũng có những sa ngã, cũng có những tội lỗi. Nhưng mà đồng thời nơi David có lòng sám hối, có sự sửa sai, rất gần và rất cần thiết cho đời sống đức tin của mình. Và đây là điều mà lát nữa tôi mời các anh chị sẽ tập trung để mình khai triển, mình đọc lại cuộc đời của David, mà đồng thời là để đi tìm cái hướng sống cho chính mình. Thế trước hết thì chúng ta thấy một vài cái lý do để làm sao mình tập trung vào vua David ở trong sách Samuel quyển thứ 2 này. Bây giờ chúng ta đi vào từng điểm nó chi tiết hơn. Các anh chị biết là trong lớp Thánh Kinh đó thì chúng ta không giống ở trong lớp thần học để mình hệ thống hóa một vấn đề. Nhưng mà trong lớp Thánh Kinh là ta dựa vào chính lời Chúa dẫn mình đi từng bước một. Và mình lắng nghe, mình suy niệm, học hỏi từ lời Chúa. Thế bây giờ ta đi từng điểm một. Các anh chị đã đọc rồi, tôi chỉ nhắc nhớ một vài điểm mà tôi cho là nên quan tâm hơn. Thứ nhất, rước hòm bia. Rước hòm bia về đâu nhỉ? Đúng rồi, về Jerusalem. Chúng ta có thể đọc chương 6 từ câu 12 đến câu 19. Đọc mà để ý xem là có liên hệ gì đến một chân lý đức tin ở trong đời sống của người Công giáo nhé. Chúng ta chỉ bắt đầu từ câu 12 thôi, cho đến hết câu 19. Người ta báo tin cho vua David rằng, vì hòm bia Thiên Chúa, Đức Chúa đã giáng phúc cho nhà ông Obed-Edom, cùng tất cả những gì thuộc về ông. Vua David liền đi và rước hòm bia Thiên Chúa từ nhà ông Obed-Edom lên thành vua David trong niềm hân hoan. Khi những người khiêng hòm bia của Đức Chúa đi được 6 bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. Vua David quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Đức Chúa. Vua David và toàn thể nhà Israel rước hòm bia Đức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù bà. Khi hòm bia Đức Chúa vào thành vua David, bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua David nhảy múa quay cuồng trước nhan Đức Chúa, thì sinh lòng khinh rẻ. Người ta đưa hòm bia Đức Chúa đặt vào chỗ đã dọn giữa lều vua David đã dựng sẵn. Vua David dâng lên trước nhan Đức Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Khi đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an, vua David nhân danh Đức Chúa các đạo binh chúc phúc cho dân. Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Israel, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho, rồi toàn dân ai nấy về nhà mình. Thế bây giờ đứng về mặt lịch sử tự nhiên á, khi mà David quyết định để rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem, thì ông cho thấy Jerusalem đã là một thủ đô chính trị. Nhưng mà đồng thời Jerusalem cũng là thủ đô tôn giáo. Ngày hôm nay chúng ta tách biệt hẳn hai lĩnh vực này, chính trị và tôn giáo. Nhưng mà vào thời của David thì không. Jerusalem là thủ đô chính trị đã vậy, nhưng mà đồng thời là thủ đô tôn giáo. Và trong niềm tin của dân Israel đó, thì mặc dầu họ có một vị vua nhân loại, nhưng mà vị vua đích thực của họ là Thiên Chúa, là chính Chúa. Từ đó nó có một cái từ mà Việt Nam chúng ta dịch là thần trị, theocracy. Việt Nam mình dịch là thần trị. Chính Thiên Chúa, chính thần linh cai trị đời sống của con người. Sau này đến thời Salomon đó thì sẽ có một đền thờ được xây dựng tại Jerusalem. Và các anh chị biết rằng trên toàn đất nước chỉ có một đền thờ mà thôi, phải không? Còn ở các làng mạc thì có hội đường. Chứ không phải giống như chúng ta bây giờ là ở đâu cũng có nhà thờ hết. Thế cho nên mới có cái cảnh mà hành hương. Thế cho nên cái bài hát mà thỉnh thoảng chúng ta hát nhưng mà mình không có cảm nữa. Ngày xưa người ta cảm. Cái bài lên đền. Từ muôn phương ta về đây sanh và ai lên đường. Đừng đưa ta đi lên đền Chúa ta. Người ta cảm là bởi vì từ muôn phương. Mình có mỗi phương. Cho nên mình hát mà mình không có cảm. Còn cả đất nước chỉ có một đền thánh trong những ngày lễ lớn là từ muôn phương người ta tiến về đền thánh Chúa. Jerusalem là thủ đô tôn giáo và đồng thời là thủ đô chính trị. Đấy là ta nói về mặt lịch sử tự nhiên. Nhưng mà ở đây lúc nãy tôi nói với các anh chị đó, để ý coi có liên hệ gì với một chân lý đức tin mà người Công giáo tuyên xưng không? À đấy, có. Cái việc rước hồng bia này nè, nó làm cho người Công giáo chúng ta liên tưởng đến cái mầu nhiệm gì? Hả? Thánh thể á? Hả? À. Bây giờ gút lại thì là nhận ra ngay này. Mầu nhiệm gì về Đức Mẹ? À, truyền tin á? Hả? Hả? Làm sao? Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đấy. Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đức Mẹ được rước về trời. Thấy không? Đức Mẹ được rước về trời. Như là David rước hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem. Ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời hàng năm là ngày nào vậy? 15 tháng 8. Thế nhớ 15 tháng 8 năm nay ai ai bổn mạng vào ngày đó đâu. À đấy, cũng khá đấy chứ. Thế nhớ nhá, 15 tháng 8 năm nay đi lễ nghe xem cái bài đọc thứ nhất đó. Hoặc là lễ chính ngày, hoặc là lễ vọng á, xem cái bài đọc đó có phải đây không? Mà tại làm sao các giáo phụ lại đọc cái câu chuyện rước hòm bia về Jerusalem mà lại liên tưởng đến Đức Mẹ? Hả? Thưa là bởi vì Đức Mẹ chính là hòm bia Thiên Chúa. Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Kinh cầu Đức Mẹ ở đây thì nhiều người thuộc lắm. Giới trẻ bây giờ thì chắc là khó nhỉ. Yeah. Cho nên các cha khảo giáo lý để chuẩn bị hôn phối mà lại khảo kinh cầu thì Chúa thôi. Chết. Sao mà thuộc được. Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Các anh chị nhớ đi. Khi mẹ Maria đến thăm bà Elizabeth thì Thánh Luca mô tả là hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Giống ý như là David này, này nhảy mừng trước hòm bia. Thấy không? Kinh Thánh còn mô tả là ông nhảy quay cuồng. Điệu gì thì không biết nhưng mà quay cuồng. Giống như Thánh Gioan nhảy trong lòng mẹ thì không biết là điệu van hay là điệu gì. Nhưng mà bà ấy cảm thấy rõ ràng. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có nghĩ đến cái chuyện đó thì đơn giản quá. Còn nếu mà ta liên tưởng đến cái câu chuyện này thì sẽ thấy là Khi Thánh Luca nói là hài nhi nhảy mừng trong lòng tôi, mà mình liên quan đến cái hình ảnh David này, nhảy mừng trước hòm bia Thiên Chúa, thì lúc đấy mình sẽ thấy được rằng Thánh Luca muốn trình bày mẹ Maria chính là hòm bia Thiên Chúa. Bởi vì cung lòng mẹ là nơi mà con Thiên Chúa đang ngự trị. Chính vì vậy mà câu chuyện hòm bia được rước về Jerusalem đã được các giáo phụ nhìn như là một hình bóng báo trước việc mẹ Maria của chúng ta được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Mà cái điều này nếu mà tôi không lầm đó, thì là nằm ở ngay trong cả cái thông điệp của Đức Giáo Hoàng khi mà người nói về mẹ Maria được đưa về trời cả hồn lẫn xác. Ấy thế cho nên là chúng ta lấy cái cuốn sách hát này ra này, ở phía dưới đó có nhiều bài về Đức Mẹ lắm, trong đó có một bài hát với nhau để mà ca tụng Đức Mẹ. Cái bài Mẹ đầy ơn phúc số 262, trang 169. Mẹ đầy ơn phúc là bởi vì Chúa ở cùng mẹ, và vì Chúa ở cùng mẹ cho nên là mẹ được hưởng biết bao nhiêu ân huệ của Thiên Chúa và mang bao nhiêu là tước hiệu cao cả. Những cái nguồn là ở chỗ đó. Hỡi mẹ đầy ân phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng mẹ. Hỡi mẹ đầy ân phúc, là người diễm phúc, đã sinh con Chúa Trời. Mẹ đầy ân phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chớ quên con. Mẹ được ơn trình thay đẹp xinh, nào ai xanh bằng, là vầng trăng đêm thu soi sáng, chiếu soi dương trần, là mùa xuân muôn hoa tươi thắm, hoa lan muôn hương, là tình thương bao la dung thương những khi lỗi lầm. Mẹ đầy ân phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng mẹ. Hỡi mẹ đầy ân phúc, là người diễm phúc, đã sinh con Chúa Trời. Hỡi mẹ đầy ân phúc, mẹ hằng cứu con. Trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chớ quên con. Mẹ đầy dư ân thiêng cao quý, đoàn con kính chào, là niềm tin điều vui chan chứa, xuôi ân dạt dào. Là vì sao trong cơn giông tố dẫn đưa con đi, là vòng tay yêu thương êm ái vui an bao người. Thank you.
đã sinh con Chúa Trời. Hỡi mẹ đầy ân phúc, mẹ hằng cứu giúp, xin cứu giúp con trên đường đời con đi, gặp nhiều gian nguy, mẹ chớ quên con.
Vừa học Kinh Thánh vừa hát cho nó vui, cầu nguyện là tốt rồi. Thế bây giờ nó có một cái điểm nữa rất là gần với chuyện rước hòm bia về Jerusalem. Và tôi dám chắc là đoạn Thánh Kinh này các anh chị cũng đã nghe nhiều lần khi đi dâng lễ. Đó là chuyện David muốn xây nhà cho Chúa. Ở cái chỗ này, tôi muốn các anh chị quan tâm đến cái tấm lòng của David. Chúng ta lấy chương 7, câu 1 cho đến câu thứ 3, để biết tấm lòng của David như thế nào. Khi vua được yên cửa yên nhà, và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, thì vua nói với ngôn sứ Na-tan: ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải. Ông Na-tan thưa với vua: tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài. Ông xem, tôi ở trong nhà bằng gỗ bá hương, mà Chúa thì cứ ở trong lều vải. David phải có lòng yêu mến Chúa lắm, ông mới cảm thấy nó băn khoăn, là bởi vì mình thì ở trong nhà bằng gỗ bá hương, mà để hòm bia Thiên Chúa ở trong cái lều vải như vậy. Cho nên người Công giáo từ thuở xưa cho đến bây giờ là không muốn để cho Chúa phải sống ở trong cái cảnh mà chuồng thờ. Ông cha hậu cũng gọi là chuồng thờ chứ không phải là nhà thờ. Bởi vì cái nhà thờ Cà Mau nó giống cái chuồng bò. Mà chính vì thế mà người Công giáo dù rất là vất vả, nhưng mà cứ cố gắng để xây dựng ngôi nhà thờ cho nó xứng đáng. Đấy là lý do rất tốt đấy. Nhưng mà đôi khi thì người ta phê bình chúng ta là quá đáng. Quá đáng khi mà đời sống của người dân còn rất là vất vả, mà tốn biết bao nhiêu tiền để xây dựng nhà thờ, thì nó không có phù hợp. Nhưng điều mà tôi muốn nói với các anh chị ở đây là cái tấm lòng của David kìa. Có bao giờ mà trong cuộc sống đức tin của chúng ta có thể thành tâm thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con ở trong ngôi nhà lịch sự thế này mà con lại để Chúa ở ngoài gia đình con. Con ở trong cái ngôi nhà xây đẹp như thế này mà không có lấy được một góc để làm bàn thờ kính Chúa cho nó xứng đáng. Có không? Cái tấm lòng của David đẹp như vậy, mình có cái tấm lòng như thế đối với Chúa không? Ngay gia đình mình thôi, khi mình dự định xây cái ngôi nhà cho gia đình của mình có một cái chỗ mà tương đối là xứng đáng nhất để dành cho việc thờ phượng Chúa. Và sâu xa hơn là trong ngôi nhà tâm hồn của chúng ta, có cái chỗ xứng đáng để dành cho Chúa ngự trị không? Hay là Chúa tinh ở ngoài đường? Có một điều khám phá rất đặc biệt, đó là khi David bày tỏ tấm lòng với Chúa như thế, thì chính Chúa lại bày tỏ tấm lòng cho David. Và cái tấm lòng của Chúa thì nó mênh mông bao la hơn nhiều. Thế cho nên Chúa nói với David thế này: kể từ thời ta đặt các thủ lãnh cai quản dân ta là Israel, ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. Câu thứ 11. Tấm lòng của David, câu 1 đến câu 3. Nhưng mà tấm lòng của Chúa, câu 11. Đức Chúa sẽ lập cho ngươi một nhà. Cái nhà mà David á, muốn xây cho Chúa là nhà bằng gỗ bá hương hoặc là thứ gỗ nào quý giá nhất mà ông có thể tìm được. Nhưng mà nhà mà Thiên Chúa xây cho David là nhà nào vậy? Hả? Đúng rồi. Nó không phải là một ngôi nhà theo nghĩa mình hiểu, mà nhà ở đây là triều đại, là dòng dõi của David. Và cái triều đại đó sẽ là triều đại bền vững đến muôn đời. Không có một triều đại vua chúa nào trên trần gian này mà bền vững đến muôn đời. Lịch sử làm chứng cho chúng ta như vậy. Anh các chị nhớ lại lịch sử của nhân loại đi. Ở những thế kỷ đầu tiên thì là đế quốc Roma. À. Nhưng mà Roma có tồn tại mãi không? Đến thế kỷ thứ 5 là thấy tiêu rồi. Rồi tiếp tục bao nhiêu đế quốc khác hùng mạnh trong lịch sử thế giới. Giỏi lắm được vài thế kỷ. Không có triều đại vua chúa nào trần gian mà bền vững mãi. Nhưng mà cái triều đại này á, bền vững muôn đời. Bởi vì không phải ở David, mà là từ dòng dõi David sẽ xuất hiện chính Chúa Kitô, và triều đại người sẽ vô cùng vô tận. Thế cho nên David có tấm lòng với Chúa thì Chúa cũng chẳng kém gì, mà Chúa đáp lại bằng cái tấm lòng mênh mông bao la hơn nhiều. Thế thì các anh chị với tôi tự hỏi xem là trong đời sống đức tin của mình có tiếc rẻ với Chúa không? Hình như là hơi nhiều. Hình như là hơi nhiều. Mình hiến dâng cho Chúa được cái gì đó là nhớ dài vô cùng, kể kỹ lắm. Và mình có cảm nhận được rằng ở trong cuộc đời của mình là những gì mà mình hiến dâng cho Chúa nó chẳng là gì thấm với những điều Chúa ban cho mình. Cho nên cái câu mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ của người, tức là dạy chúng ta đó, khi các con làm bất cứ một công việc gì xong thì hãy thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con là đầy tớ vô ích. Con chỉ làm cái công việc mà con phải làm thôi. Công xá gì đâu. Bởi lẽ những gì chúng ta dâng hiến chẳng là gì so với những gì Chúa ban tặng cho ta. Người nào mà có được cái cảm nghiệm đức tin như thế đó thì mình sẽ sống ở trong bình an. Bình an là bởi vì mình tin rằng là Chúa yêu thương mình. Chúa chăm sóc, Chúa quan phòng, Chúa lo lắng cho mình. Mình sống bình an. Không chắc gì những người giàu có mà bình an đâu nhé. Tại mình nghèo thì mình cứ nghĩ là lạy Chúa, giá mà có 10 cây đó thì con bình an lắm. Nhưng mà không chắc đâu. Có khi càng nhiều cây đó thì nó lại càng bất bình an.